This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của Bác Tự sau đây.
Cười lên tràn chứa tươi làn môi, nhớ phút vui đêm nay. Về đây cho lòng say.
Vâng, thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 mm có sự hiện diện của Bác Tự. Hòa Tính xin được thân chào Bác Tự trở lại ạ.
Tôi, Bác Tự, xin kính chào quý khán giả của đài
1600.
Ông ở Đà Lạt.
Dạ vâng.
Tự chào Hoàng Tính nha.
Bác Tự khỏe không? Ngày hôm nay trời Đà Lạt đẹp lắm Bác Tự ơi.
Ôi, bên nay cũng không thua gì.
Vậy hả? Trời trong xanh, nắng thiệt là nắng vàng rực rỡ thưa Bác Tự. Vậy là ở dưới cũng giống vậy ha Bác Tử ha.
Vậy
nhìn cái bầu trời mình thấy mình cũng sảng khoái lắm, mình thấy mình cũng thấy yêu đời lắm, mình thấy sức khỏe mình hình như nó lên được một chút. Nhưng mà không biết là cái món ăn bây giờ nếu mà đói bụng quá thì ngày hôm nay Bác Tử sẽ cho quý vị thính giả của chúng ta thưởng thức món gì và chuẩn bị để mà chúng ta bắt tay vô mình làm một món gì Bác Tử?
Ăn cho nó mát mà nó khỏe đó ha.
Dạ.
Món đó là theo yêu cầu của một thính giả đã yêu cầu ra tuần rồi đó, là món bò bía.
Bò bía.
Con tính biết bò bía không?
Trời ơi, con mê món đó lắm. Hồi xưa đi học.
Là ưa bò bía lắm đó.
Trời ơi, trúng tủ rồi Bác Tự. Chắc có lẽ quý vị, nhiều người cũng đang lắng nghe cái bí quyết của Bác Tự như thế nào nha. Xin được mời bác. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của Bác Tự nha. Bác Tự đang chuẩn bị nha. Bác Tự chuẩn bị xong chưa Bác Tự?
Tự chuẩn bị rồi con.
Rồi, mời bác Tự nha, với món bò bía.
Thưa quý vị, cái món bò bía này là cái món ăn của tuổi học trò hồi xưa của những người mà như tôi vậy đó. Vừa ăn hàng ngoài vậy á, thì ăn cái món bò bía này nó vừa rẻ mà lại nó vừa ngon, mà dễ làm nữa ba Hoàng Tính.
Dạ.
Cái bò bía này thì gồm có cái gì? Để bác Tự đọc cái nguyên liệu nha.
Dạ.
Cái nguyên liệu của nó là phải là củ sắn.
Củ sắn.
Người Bắc gọi là củ đậu đó thôi Hoàng Tính.
Dạ, củ sắn.
Rồi lạp xưởng. Mà lạp xưởng Tàu chứ không được mua lạp xưởng Việt Nam nha.
Dạ.
Nếu nói cái tiếng không phải là như thế này là phải vì nó là mùi Tàu. Còn lạp xưởng mà ở Cali hay là cái gói cái cây lạp xưởng mà tròn nó ngắn ngắn vậy đó là lạp xưởng của người Việt Nam.
Yeah.
Còn bắp tượng Tàu là nó khô.
Đúng vậy Bác Tự.
Nó khô và nó cứng, nó ấy lắm, nó cứng chứ không có được mềm mại như lạp xưởng của người Việt Nam mình làm ở bên Cali vậy đó Hoàng Tính.
Dạ.
Nó phải là lạp xưởng Tàu.
Dạ.
Yeah. Bây giờ Bác Tự đã nói qua sơ qua về lạp xưởng Tàu rồi đó. Thì là đậu phộng không vỏ, đậu phộng không có vỏ, rồi tôm khô nhỏ, nếu mà tôm khô to thì mình mua cũng được, về ngâm đi, rồi mình xay nó ra, rồi trứng gà, ở Việt Nam mình sẽ làm trứng vịt, vì trứng vịt nó rẻ hơn trứng gà.
Nó béo hơn Bác Tử.
Rồi cái lạp sữa là trứng vịt, trứng gà, với lại rau quế, salad, bánh tráng. Để coi còn có món gì nữa không Hoàng Tính nhớ đây.
Gia vị chấm Bác Tự.
Trời, vậy là chắc đầy đủ hết rồi đó Hoàng Tính. Để mình với lại nước tương, tương đỏ ăn phở và tương đen ăn phở Hoàng Tính.
Để Hoàng Tính coi đủ không nha Bác Tự.
Củ
sắn nè, lạp xưởng Tàu nè, thưa quý vị, đậu phộng không vỏ nè, tôm khô nhỏ nè, nếu mà tôm khô bự quý vị xay ra. Ngoài ra có trứng gà nè, quế tức là rau quế nha thưa quý vị, rồi salad nè, bánh tráng nè, nước tương nè, ớt nè nếu mà quý vị muốn ăn cay. Ngoài ra còn gì nữa ta? Quế, salad. Hoàng Tính thấy là đủ rồi Bác Tự. Dạ.
Rồi thôi bây giờ mình nói ha.
Dạ.
Thì củ sắn mình lột ra, mình sắc ra cái sợi cái củ sắn đó đừng có nhuyễn là không có ngon. nghĩa là nó nhuyễn quá, nó dính lại là khi mà mình làm đó, nó dính, nó hít với nhau là không được.
Yeah.
Rồi rạc ra có nghĩa là cái cọng của nó phải bằng cây tâm giang, cây tâm xỉa răng của người của bên Mỹ này nè. Cái bề tròn của nó đó, Hoàng Tính.
Dạ, yeah, dạ, yeah. Tức là mình làm cho cái sợi, cái sợi vừa vừa thôi, đừng có nhuyễn lắm nha. Thức Nguyệt, làm sao để cho nó, khi mình sắc ra xong nó rời.
Nó rời, rạc ra, rời vậy đó.
Dạ bạn.
À, rồi cái mình để đó. Rồi tới mình chuẩn bị lạp xưởng thì mình phải luộc.
Lạp xưởng luộc.
Lạp xưởng luộc để cho nó có thời giờ nó bung cái thịt nó ra, nó mềm cái thịt nó ra.
Yeah.
À,
luộc bao lâu bác tử?
Luộc thì thấy cái cây lạp xưởng nó tròn là được rồi.
Dạ, yeah, tròn căng là được rồi ha bác tử ha.
Căng được rồi nè, nó không có nhăn nheo như nó lúc mà nó khô đó, mà nó bị cứng đó, Hoàng Tính.
Đúng vậy bác tử.
À, rồi ta sắc tùy theo người sắc dài, người sắc xéo xéo, người sắc tròn tròn.
Dạ, sắc sợi.
Nhưng mà đừng có mỏng lắm.
Ừ, sắc sợi hay sắc tròn tròn đều được hết nhé thưa quý vị.
Tròn tròn thôi chứ đừng có sắc sợi là không ngon.
Ok, ok, sắc tròn.
À, hoặc là sắc xéo cho nó dài dài một chút.
Dạ.
Xéo xéo đó Hoàng Tính.
Dạ, sắc tròn, rồi, sắc xéo.
Phỏng thì là phải rang. Đó, à, bắt buộc, cái này gọi là bắt buộc chứ không được mà. Đậu phộng phải chiên chứ. Cái này là bắt buộc phải chiên. Nghĩa là ta phải dùng cái đậu phộng mà không có vỏ. Ta bắt chảo lên. Bắt chảo lên cho nóng á. Ta cho đậu phộng vô. Ta cho đậu phộng vô cái là chiên đảo qua, đánh lại vậy đó. Rồi thấy nó hơi màu be rồi đó. Cái màu be rồi không biết làm sao mà tả cái màu đó được rồi.
Đổi màu đi bác tử, đổi màu đi.
À, đổi màu đi, à, nó đổi màu, nó là trắng đổi qua màu màu đó đó.
Nha, yeah, màu đỏ đó, màu vàng á, màu vàng của cái quý vị chiên đó nha, thưa quý vị đừng có khét nha.
À, đừng có khét là không xài được, bỏ đi làm khác.
Yeah.
Rồi á, thục gà thì ta phải đánh nó cho rời ra, nghĩa là cái cho nó nhuyễn đi. Cho nó nhuyễn đi, nghĩa là có nhuyễn có nghĩa là cái trồng đỏ với trồng trắng nó hòa quyện với nhau. À, rồi tôi dùng một cái chảo. Cái chảo mà đừng có để nóng, đừng có để mà nhiều dầu. Người ta có cái đồ gì mà vậy tỷ, thí dụ lúc đầu tráng á, ta cho dầu cái ta thấy nó nóng á, ta chắc nó ra Hoàng Tính.
Dạ. Yeah.
Đừng có để dầu nhiều có khi ta tráng nó chạy ra theo dầu á.
Chảo chảo mình sử dụng chảo tròn hay chảo chảo bằng 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 mặt 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 đít thưa bác tư?
Ăn gì cũng được hết, miễn làm sao cái hột gà nó ra từng miếng giống như là miếng giấy vậy đó.
Là bánh tráng vậy đó, giống như bánh tráng.
À, giống như bánh tráng vậy đó.
Yeah.
À, được, mà đừng có chiên mỏng lắm. Chiên mỏng lắm nó cũng không ngon đâu Hoàng Tính.
Ủa sao vậy,
không
bác
có thơm cái mùi và nó vẻ bị khô. Rồi nếu mà quý vị muốn cho nước thì quý vị cho cứ một quả, vậy là một trứng, một muỗng nước thôi, đừng có nhiều.
Yeah.
Một quả, còn không thì tôi là để như vậy là cũng được rồi. Rồi tôm kho á, thì nếu có tôm kho nhỏ xíu á, thì tốt. Mà không có tôm kho nhỏ đó, thì ta mua tôm kho lớn cũng được, vì ngâm cho thật mềm, ngâm cách đêm, cho nó mềm đi. Cho nó mềm rồi cái ta mới vớt nó ra. Ta do vô máy xay hay là ta cho lên thớt, người ta bầm nó. Cho lên thớt bầm là tốt hơn Hoàng Tính.
Dạ.
Cho lên thớt bầm đi. Bầm mà bầm cũng là có nhỏ nhỏ chứ không phải là lớn lắm.
Dạ.
Mà không được là nhuyễn lắm.
Dạ.
À, rồi như vậy là rồi ta bỏ vô chảo ta chiên. Chiên không vậy đó, đánh qua đánh lại chiên vậy không chứ đừng có để tỏi gì hết á. Còn cái hồi nãy bác tự nói đó, cái hộp gà đã chiên rồi đem ra để xúc ra nồi dĩa cho nó nguội. Rồi ta cắt nó cũng có cái sợi mà ngắn vậy nè. Ngắn vào khoảng chừng 3 phân, 4 phân vậy đó. Vậy tỉ một cái bánh tráng nó tròn vậy rồi mình cắt nó ra rồi mình chấn ra làm 2 làm 3 Hoàng Tính.
Dạ, khoảng cỡ 3-4 phân. Ê, 3-4 phân. Dạ.
Rồi đó như vậy đó.
Dạ.
À, vậy lại cái lạp xưởng chỉ cắt rồi,
dạ.
Rồi trứng thì còn à, còn cái đậu phộng nữa, đậu phộng khi ta chiên đó, chiên nó xong để ra lên thớt cái ta lấy dao ta gần nó hoàng tính,
dạ.
À, ta chấn 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 cái nó gãy ra hết à, dầu nó gãy nhanh nát đi nữa nó cũng là còn cái hộp chứ không phải nát như bột.
Dạ.
À, nó là tại vì tôi thấy một số người làm mà đem đi rang đậu phộng rồi đem đi đâm. Tôi làm tôi thấy vậy là không đúng.
Yeah.
Đậu phộng phải thứ nhất là phải chiên. Thứ hai là phải gần nó để trên thớt ta lấy dao lớn á.
Yeah.
Ta bầm nó hoàn tính.
Yeah.
Dễ lắm, có gì khó hết. Còn nếu mà không đó thì ta đã có cái chai tròn á.
Yeah.
Ta cán nó ra.
Lăn qua, lăn lại.
Cũng được. Miễn làm sao đừng cho nó tành bột nhiều là không ngon.
Yeah.
Rồi, xong rồi. Bây giờ nói bánh tráng. Thì hồi xưa ở Việt Nam mình á, là có bánh tráng dẻo. Đó là làm cái này không cần phải nhúng nước. À, mà thì cái củ sắn á, làm sao cho nó chín. Là củ sắn phải để nước. Ta xào với nước đó hoàn tính.
Yeah.
Chứ không được xào bằng dầu. Nếu xào bằng dầu ăn không ngon. Đấy, nó kỳ vậy chứ. Nó xào bằng nước, miễn ta thấy cái cọng củ sắn á, mà nó trong á, là được rồi hoàn tính.
Dạ.
Rồi cái là bánh tráng, hồi xưa là bánh tráng người ta cắt ra làm 4, là làm 3. Cái mấy ông Tàu á, ưa để dưới cái thớt á.
Dạ.
Chỉ có cái khăn người ta gói cái bánh tráng nó lại cho nó đừng có bị khô. À, còn cái mưa cái lên cái mấy ổng nứt miếng à để cái bánh tráng đó lên thớt cái là mấy ổng không có nhúng nước cái là nứt bánh tráng để lên thớt nhỏ nhỏ vậy đó rồi cái để củ sắn lên rồi để đậu phộng lên rồi để tôm khô là, à, quên chứ củ sắn để lên bánh tráng để lên rồi cho một miếng xà lách nhỏ nhỏ với cho một cái lá rau quế lên nữa rồi mới cho củ sắn lên rồi mới cho đậu phộng lên rồi đậu phộng lên rồi cho tôm khô rồi mấy ổng mới quật lại hai bên
lạp xưởng bác thử
cho là hột gà để cho nó hấp dẫn.
Yeah.
Rồi cho lạp xưởng hột gà lạp xưởng rồi mấy ổng mới quét quét lên cái bột miếng có cái cây mà nó dẹp dẹp đó hoàn tính.
Dạ, dạ, dạ.
Cái nhông trong nhúng ở trong cái hũ mà bằng tương đen đó.
Dạ.
Yeah. Cái tương đỏ mà ông quẹt 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 lên rồi cái mà ông cuốn nhẹ nhẹ cái ông đưa cho mình.
Yeah.
Mình muốn mua mấy cuốn vậy ông mới có, ông lấy ra cái ông mới có cái miếng giấy cái mà ông mới để lên đưa cho mình vậy đó.
Yeah.
Còn như ở bên Mỹ này không có làm như vậy. Bánh tráng là phải nhúng cho đàng hoàng. Chứ bánh tráng mà không nhúng là nó còn cứng lắm, ăn không có được.
Yeah.
À, thì bây giờ làm một cuốn đi. Một cuốn là một cái bánh tráng nào ở loại nhỏ ngoài chợ. Mình tùy ý mình muốn cái cỡ. Cái cỡ lập cái bò bía cỡ nào thì người ta mua. Ta mua cái bánh tráng loại đó. Thì người ta nhúng nước.
Yeah.
Nhúng nước rồi để đó. Rồi để cái miếng xà lách. Để rau quế. Để củ sắn nó chín đó, để cho nó ráo ráo chúng đó hoàn tính.
Yeah.
Rồi cái để lên. Để lên cái để đậu phộng. Rồi để tôm khô.
Lạp xưởng.
À, không, rồi mới quật. Yeah. Lại. Quật hai bên chứ.
Dạ, yeah, quật hai bên.
À, cái là để lạp xưởng. Để trứng để cho nó màu vàng vàng với đỏ đỏ nó hấp dẫn.
Xanh xanh đỏ đỏ em nhỏ mừng.
À, em nhỏ nó mừng đó vậy đó. Cái là mới quẹt một miếng tương mà tương ở bên đây công nhận là ngon hơn tương ở Việt Nam nhiều. Và ớt bên đây cũng thơm ngon hơn Việt Nam nhiều.
Yeah.
Rồi tao quẹt như vậy, rồi tao cuốn là ăn ngon. Còn có nhiều người lại không có làm như vậy. Lại làm tương đi nấu đậu phộng rồi này kia. Thì với lại bỏ đường thêm nữa bắt tự thấy không ngon bằng cái mình quẹt sẵn. Hơn là cái ngoài chấm ngoài ở Hoàng Tính.
Dạ, đúng vậy bác tự. Ngày xưa thì mình có ăn cái kiểu đó tại Việt Nam bác tự. Còn bên đây chắc có lẽ... À, khi họ làm thì họ muốn mỗi người có một cái chén riêng, à, chấm múc vô cái chén nhỏ đó với là tương, đậu phộng này nọ. Họ làm peanut butter, rồi tương, rồi họ làm ra thành một cái món chấm để mà ăn. Thì cái đó là một cái phong cách ở đây. Họ tính thấy đa số mọi người đều làm vậy bác tự.
À, bác tự lại không thích như vậy.
Dạ vâng, đúng vậy.
Tự bự quẹt quẹt vậy ăn nó vừa miệng lắm.
Dạ
vâng. Là mình chấm một cái miếng bò bía vô là nó vừa rồi.
Dạ.
Chấm là nó mặn quá. Mà nó nhiễu nhão thấy nó không có tiện.
Đúng rồi, tay xách tay mang, tay thì xách cặp rồi, rồi tay thì cầm cái miếng bò bía nữa, còn tay nào nữa để cầm cái chén chấm nữa, cho nên nó có thể nó có công dụng của cái ngày xưa khi mà mình cắn một miếng nó có đầy đủ hết những cái hương vị.
Cắn miếng là đầy đủ, nó vừa miệng vậy đó.
Đúng vậy bạn tự.
Đó, như vậy là tôi cũng cho xin chia sẻ với quý vị cái món bò bía ở Sài Gòn.
Dạ yeah. Bò bía, bò bía ngày hôm nay bác Tự cũng đã chỉ cho chúng ta thật là tỉ mỉ, phải không thưa quý vị? Nhưng mà cái điều quan trọng nếu mà chúng ta mà làm ở đây, thưa quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 bây giờ hay hoặc là phần 2 để cùng tham gia cùng với lại Bếp Sài Gòn với bác Tự nhé thưa quý vị. Thì trong cái phần bánh tráng ở đây thưa bác Tự, thì nó có rất là nhiều những cái dạng bánh tráng lắm. Thì chúng ta làm sao chọn lựa được một cái loại bánh tráng ngon để chúng ta xài trong cái món bò bía này ạ?
Theo bác Tự á, bánh tráng á,
yeah.
Ở đây á, là bánh tráng hiệu cây tre là ngon nhất.
Theo như bác Tự đó hả?
Theo như bác Tự thấy cây tre là ngon nhất.
Bánh tráng cây tre là ngon. Dạ
cái, vâng. cái độ dày của nó, cái độ dẻo của nó rất là ngon.
Dạ vâng.
À, thí dụ mà mình cuốn, mình đem đi đâu cũng vậy, bánh tráng. Bác Tự đã hồi xưa, bác Tự xài cái bánh tráng của cái cô gái cầm cái bó lúa đó.
Dạ, đúng rồi, đúng rồi.
Ủa cái đống lá đó, màu xanh xanh đó. Nhưng mà bánh tráng đó bây giờ bác Tự không xài nữa.
Yeah.
Mà bác Tự xài bánh tráng hiệu cây tre.
Hôm qua thì Hoàng Tính có ra ngoài chợ Trường Nguyên thì cũng thấy có bánh tráng hiệu cây tre thưa quý vị. Ngoài ra thì bánh tráng phải loại là wow, quá trời những cái loại bánh tráng, từ những cái loại bánh tráng tại hải ngoại của chúng ta làm cho đến những cái loại bánh tráng ở tại Việt Nam làm gửi qua, trong đó có cái bánh tráng cây tre. Thì nhắc nhở đến quý vị như vậy thôi, nếu quý vị nào mà chiều nay có thực hiện hay hoặc là chút nữa có thực hiện để cho cả gia đình cùng có một cái món phải gọi là rất là đơn giản, rất là dễ làm và rất là tiện lợi. Nó không có phải gọi là dầu mỡ hay hoặc là cho bếp núc của chúng ta nóng bừng lên rất là nhiều hoặc tốn thời gian nhiều, thì quý vị có thể làm cái món được mang tên là bò bía. Quý vị cứ ra chợ Trường Nguyên, chợ Hồng Kông, những ngôi chợ đã quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM để lựa cho mình những cái gia vị có sẵn trong cái món bò bía. Ví dụ như là củ sắn, lạp xưởng tàu, đậu phộng không vỏ chúng ta mua về để mà rang, hay hoặc là tôm khô nhỏ, hay hoặc là tôm khô lớn, trứng gà, quế, xà lách, hay hoặc là bánh tráng, nước tương, tương đen hay hoặc là tương ớt chẳng hạn, sriracha, thì toàn bộ những cái ngôi chợ được quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 anh em đều có bán hết nha thưa quý vị. Xin được trở lại bác Tự nha.
Trời.
Giờ mình thấy mình còn cái điều gì mình bổ túc trong cái món này không bác Tự?
Không có, không có có món nào nữa hết, không có cái gì nữa hết. Ăn cái món này là hoàn toàn ít mỡ, không có mỡ màu gì hết á.
Dạ
ăn rất là ngon miệng.
Dạ vâng. Dạ vâng. Cái điều đặc biệt trong cái ngày hôm nay mà mình tính thấy là bác Tự cũng đã chỉ cho chúng ta cái bánh tráng, từ cái loại bánh tráng cây tre. Và trong cái nước chấm của quý vị nên để luôn vô trong cái cuốn đó thì nó sẽ tạo ra được một cái tiện lợi. Và chúng ta không phải cực khổ để chúng ta phải tốn bỏ thời gian, bỏ thêm những cái chén để mỗi người có một cái chén chấm riêng biệt nữa. Thì cái đó cũng là một cái điều hay, làm cho Hoàng Tính nhắc nhở đến một cái thời gian cấp sách đến trường ngày xưa.
Dạ, mà lại nó vừa miệng, mà lại nó đỡ tốn một cái... Nếu mà quý vị ăn bằng chén thì quý vị rửa thì cũng đỡ tốn rửa, mà nếu mà đồ tu go thì đỡ mua nữa.
Đúng vậy bác Tự, nhớ ngày xưa hãy mà ăn 4-5 cuốn rồi cái tạt ngang kế bên có cái xe nước mía, uống một ly nước mía, ôi trời ơi, tuyệt vời làm sao bác Tự ơi, phải gọi là thơi thới thôi. Mình đi trên đường đi về mà dừng lại trước cổng trường ăn với bạn bè bò bía rồi uống nước mía nữa thì thật tuyệt vời. Bác Tự có nhớ
không bác Tự?
Nhưng mà con là thích ăn vậy bác Tự. Bác Tự có nhớ những khoảng thời gian mà chúng ta đi học ăn những cái món vặt, thì bò bía này cũng là một trong những cái món mà ăn phải gọi là học sinh mê rất là mê đúng không quý vị? Dạ vâng, đó là cái phần đầu của chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo thông tin thương mại. Bác Tự ơi, chúng ta nghỉ mệt chút xíu nhé.
Rồi.
Dạ vâng. Ta nhắn nhau về đây.